Còn người đàn ông là ánh sáng, là bằng thái dương, nhưng mà vì nó không mềm dịu, nó không dễ chịu, nó cần thiết cho cuộc sống nhưng mà nó không dễ chịu, cho nên cái sự tiếp thu với lại cái vấn đề mà để cho đứa con có một cái cảm nhận ngọt ngào thì nó ít hơn người ta cảm nhận về người mẹ. Chỉ có khác nhau là chỗ đó thôi. Chứ còn cái ánh sáng thì các vị biết rằng nó rất là quan trọng. Mà nếu không có ánh sáng thì coi như nếu con mà không mới dùng Việt Nam mình nói là con không cha gì, nhà không có nóc gì. Nhà không có nóc thì cái đó đâu phải là nhà nữa, nó khách sạn ngàn sao rồi. Nhìn thấy cả ngàn sao đâu có còn nữa là nhà gì nữa đâu. Cho nên cái nhà là cái nóc, là vì chứ là cái người cha, cái vai trò của người cha chủ đạo là sẽ nó là cái bằng che phủ, mà không phải là chỉ che phủ đứa con mà nó phải che phủ luôn cả gia đình, nó không chỉ ở trong một đứa con. Ngược lại cái vai trò của người mẹ là họ nó là ôm ấp những đứa con, họ có thể hy sinh cho trọn vẹn những đứa con, nhưng mà cái phần nữa là cái phần nữa là control hay là kiểm soát cả một gia đình hoặc một hướng đi đó thì họ không làm được chuyện đó. Đó nó có khác nhau chỗ đó, nhưng mà vì người ta không có nhìn thấy được, trong khi cái vai trò của người cha họ sẽ chủ đạo cuộc sống, nghĩa là họ che chở, họ luôn gánh luôn cả một cái tình huống trong một cái hướng đi quyết định cho đứa con sau này sẽ ra cái gì, học cái gì, sẽ được cái gì. Và ngay cả họ phải bảo vệ luôn cả gia đình mà nó luôn luôn nhiều đứa con và người vợ trong đó. Ngược lại người vợ, tức là người mẹ, khi họ sinh con thì họ phải ôm, phải giữ đứa con và phải bảo vệ đứa con, từng đứa con. Nhưng mà nó sẽ tách biệt nữa là họ không thể bao hết luôn cả, giống như là không thể lo luôn cả người chồng mà không thể lo luôn cả cái ngôi nhà được. Vì có lẽ về nó quá lớn, ông cái người đàn ông quá lớn như nên mấy ông mệt quá, hết muốn nói rồi. Cho nên nghĩa là người đàn ông thì cái người không cần phải trễ công, không cần phải trễ công. Tại vì cái sức nó lớn vậy thì không cần phải trễ, giống ngọn núi vậy, cứ yên lặng mà đứng đó là đủ rồi, chứ không cần phải nói là tôi mạnh gì nữa. Sao đâu cần phải mạnh, người ta nói rằng nữa là cha như núi Thái Sơn, thì cái núi Thái Sơn để che mưa, che nắng, để chịu đựng, để chống chọi cả cuộc đời thì chỉ chừng đó là đủ rồi, chứ không phải là kể lể à, tôi đứng đây là khổ cực lắm, là mưa nắng dữ lắm. Không cần kể là đủ rồi. Thành ra bữa nay người ta nói là ngày chúng ta có ngày Father Day, tức là ngày nữa là mừng cha đó, mà thầy thì lỗ lắm, thành ra không có Father Day gì được hết á. Thành ra nghĩa là không có qua, không có quà, không có tặng, không không biết mấy ông nam, mà mấy ông đàn ông, mấy ông có Father Day chưa. Nhưng mà một cái ý niệm rất là nhỏ trong một cái bài mà chúng ta nói về khởi niệm lành á, nếu một cái người con á mà nghĩa là về hay là nói với cha mình á là kêu bằng cha ơi con yêu cha lắm, thì cũng sẽ là một món quà, thấy không? Và các vị thấy rằng cái những người cha mà ở Úc này á, ở cái xứ Úc này á, thì nghĩa là rất là yêu thương con, chứ không phải là giống như thường thường á. Cho nên nghĩa là người mẹ vì lo về chăm sóc quá, thành ra nhiều khi phải kiểm soát con nít chặt chẽ, thì thường thường là con nít ở đây á, nó sẽ thương cha nó nhiều hơn, là vì nó đòi gì thì dễ được hơn là người mẹ. Với người mẹ nó đòi đủ thứ, người mẹ đâu có làm hết được, cho nên vì vậy nó đợi cha nó về thì nó xin cha nó dễ hơn là xin mẹ. Mặc dù mẹ thì sẽ thương hơn, chăm sóc nhiều hơn, nhưng mà nghĩa là phải ăn uống mỗi ngày, nhưng mà cha thì nghĩa là đợi gì lớn thì phải đợi mới xin cha mới được. Thành ra thường thường con nít ở Úc nó sẽ thương cha nó nhiều hơn mẹ, nó khác cái chỗ đó đó. Không biết các vị ở ngoài để ý thử coi, chứ thầy cũng không biết cái đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái vấn đề quan trọng nhất của cái ý niệm về nghĩa là về cái tư tưởng mà nghĩa là khởi một cái niệm lành, để làm thế nào để chúng ta chuyên trở được cái ý niệm mà về cái vai trò của cái người con Phật trong cái phần mà cứu độ nghĩa là vong nhân. Bởi vì sau khi chúng ta nghĩa là đền ân đáp nghĩa, chúng ta có tình cảm giữa chúng ta cha và mẹ, và chúng ta làm thế nào để báo hiếu rồi đó, tức là cái ngày mùa Vu Lan chúng ta có nghĩa là ơn nghĩa sinh thành mình phải đền trả rồi. Bây giờ chúng ta qua cái vai trò thứ hai, một lát nữa chúng ta sẽ có một vài cái bài thơ để nói về cái ý nghĩa đó. Nhưng mà cái phần chính á, là chúng ta phải hiểu làm thế nào, giải thích làm thế nào để một cái người sống mà có thể giúp đỡ được người chết. Bởi vì vấn đề đó là xá tội vong nhân. Xá tội vong nhân tức là kêu bằng nghĩa là tha tội cho những người đã chết. Và chúng ta không có cái quyền đó, chúng ta không có chức năng đó. Vì vậy cho nên cái ý tứ của cái mùa Vu Lan, chúng ta có những cái phần chính mà cái bằng cái từ Vu Lan, như các vị nhớ là cái bằng Vu Lan Bồn, tức là cái bằng Ulambana, tức là dịch ra tiếng Tàu gọi là giải đảo quyền, tức là tháo gỡ cái sự khổ của sự treo ngược. Cho nên ở trong bất cứ cảnh giới nào mà người ta đau khổ được tháo gỡ ra thì gọi đó cũng gọi là cái bằng Vu Lan Bồn, tức là ngày tháo gỡ ra. Và cái ý nghĩa đó nó quan trọng là vì lý do tại sao, là vì ở thế giới này thì lúc nào người ta cũng khổ đau, có nhiều khổ đau lắm. Cho nên nếu mà mình có thể khởi được một cái ý niệm nào mà tốt đẹp á,
một ý niệm nào mà tốt đẹp, mình có thể giúp đỡ cho ai đó mà thoát khỏi cảnh giới khổ đau, thì lúc đó mình vẫn ứng dụng được Vu Lan. Chứ không đợi là nhất thiết là đợi tới mùa tháng 7 mình mới làm, chẳng lẽ là chỉ có rằm tháng 7 mình mới lo có Vu Lan, còn những cái ngày khác thì mình không thương người khác, mình không giúp người khác. Ngay cả bây giờ các vị, nếu mà mình coi trong TV mình thấy rằng không phải ở những quốc gia nghèo khổ giống như là Phi Châu hay là giống như là cái bằng Campuchia hay Việt Nam mình, mà ngay cả những quốc gia tiến bộ như là cái bằng Úc Đại Lợi hay là cái bằng cả tiến bộ lớn hơn nữa như Mỹ vậy, nhưng mà cái khổ giống hệt như nhau. Trong cái tình nhân loại và trong cái nhìn chung của cái thế giới đại đồng của Phật học á, là khi mà cứu khổ chúng sanh là cứu khổ cho hết tất cả mọi người, chứ chỉ không riêng cho một ai. Đó là các vị mà mình coi gần đây, mình coi TV mình thấy là ngoại trừ cái tsunami của bên châu Á rồi, bây giờ mà vừa rồi mà cái bằng Katrina Hurricane tức là ở Mỹ á, thì các vị thấy là nó cũng thê thảm giống như là cái bằng những quốc gia châu Á vậy. Tức là ở tại cái những cái kinh đô lớn, những cái thành phố lớn của Mỹ đó, ta không có nước uống, cũng khổ, cũng con chết, cũng vợ chết, cũng nhà cửa, cái bằng tài sản trở thành trắng tay. Và trong đó có những người Việt Nam mình đó, tức là ở Việt Nam đã chạy cái khổ Việt Nam, như là di dân chạy tị nạn rồi qua bên đó, rồi bây giờ phải tiếp tục tị nạn nữa. Nhất là những người mà cái bằng làm biển, bởi vì cái thành phố đó là cái tiểu bang Louisiana, tức là nó ở kế mặt biển và coi như người ta làm biển nhiều lắm. Và bây giờ nữa là người Việt mình qua đó vẫn tiếp tục cái nghề đánh cá, rồi bây giờ nữa là hôm đó thì mình đánh cá, bây giờ cá nó đánh lại. Thành ra bây giờ phải chạy từ Louisiana phải chạy tới Texas. Nhưng mà chỗ đó chúng ta thấy rằng nữa là coi trong cái TV các vị thấy rằng rất là khổ, rất là thảm. Và nữa là cái bằng hãy nói trong TV cái nào cũng khóc, mà người ta khóc là các vị nhớ là hạnh phúc và khổ đau chỉ cùng một cảm nhận và thái độ. Tức là mình là người Việt mình cũng khóc vậy, Mỹ cũng khóc chứ không phải là Mỹ không khóc không. Giống như hồi xưa là nói rằng là ở Việt Nam mình nói rằng khóc tiếng Tàu thì sao đấy, nhìn thấy qua Tàu thấy khóc cũng như Việt Nam mình thôi. Không, Tàu khóc cũng như Việt Nam mình thôi, cũng cha ơi mẹ ơi cũng kêu khổ y như vậy à. Thì bây giờ nghĩa là những người nghĩa là cùng nhân loại, tức là trong con người đó khổ đau họ sẽ cùng cảnh giới. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình ở một quốc gia thì nó an toàn mà nó tốt đẹp thì nó sẽ không có những cái thiên tai, nó không có những cái tai nạn lớn. Cho nên những chuyện gì mình có thể tránh được, nhưng mà thuộc về thiên tai, thuộc về nữa là của thiên nhiên rồi, thì các vị thấy rằng kể cả những cái nền văn minh nó cũng không thể nào chống đỡ được những cái thiên tai này. Và con người phải khổ đau. Cho nên vì chỗ đó, tức là do cái lý nhân duyên đó, trong có một cái sự truyền cảm giữa con người và con người đó, cái ý nghĩa của đạo Phật về Vu Lan nó quan hệ cái chỗ là gì, là xá tội vong nhân.